đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Bản lĩnh trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước mọi bước ngoặt quan trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân dân thị xã vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã, ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 26 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chủ động, sáng tạo, kịp thời và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát nghị quyết kết luận của Trung ương, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, dự án liên vùng có tác động lan tỏa để sớm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, chuẩn bị tốt công tác sắp xếp địa giới hành chính, làm tốt công tác tư tưởng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bao cấp huyện, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy, giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chú trọng phát triển mạnh mẽ chính quyền điện tử, tăng cường chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kịp thời tháo gỡ hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất theo quy hoạch, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, thực hiện tốt hơn chức năng quyết định của các vấn đề thuộc thẩm quyền, chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách được ban hành, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các nghị quyết 02, 03, 04, 17 và 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2025-2029 và những năm tiếp theo, chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất và mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh. Thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh. Quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh. Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hành động, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, quyết tâm trong việc thực hiện chỉ đạo, triển khai, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, văn bản được Trung ương và tỉnh về công tác cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về lề lối, tác phong làm việc, đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn áp dụng các sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đến hết tháng 6 năm 2025, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 45 của Ủy ban nhân tỉnh về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Giao dịch không dùng tiền mặt đạt 90%, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50% trong tổng số doanh nghiệp. Ủy ban nhân thị xã cũng sẽ bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển của thị xã. Từng bước ứng dụng một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, bán dẫn, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh, một số công nghệ mới nổi và phủ sóng 5G toàn thị xã. Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 95%. Dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70% và 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Phấn đấu thị xã Đông Hòa là địa phương đảm bảo an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu. Ủy ban nhân thị xã tập trung nâng cao nhận thức, đột phá và đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động các cơ quan, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Thời tiết trên địa bàn tỉnh đang vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân và các cơ sở sản xuất bắt đầu tăng. Để có thể đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, Công ty Điện lực Phú Yên đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu. Ngoài những nỗ lực của ngành điện để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong mùa nắng nóng rất cần sự chung tay của khách hàng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Chính vì vậy, Điện lực Đông Hòa đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nhất bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông địa phương và trên các nền tảng mạng xã hội. Đơn vị còn chủ động làm việc với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện cao để vận động thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện theo yêu cầu của chương trình quốc gia về sử dụng điện năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Ông Nguyễn Minh Trí, chủ một cơ sở kinh doanh hải sản ở phường Hội Trung cho hay, là chủ cơ sở sản xuất, tôi nhận thức rõ vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Thực hiện chương trình quốc gia và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cơ sở đã đầu tư thiết bị máy móc có chức năng tiết kiệm điện, điều chỉnh thời gian sản xuất hợp lý, yêu cầu công nhân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Những thay đổi này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí mà còn góp phần ổn định nguồn điện và bảo vệ môi trường. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bản lĩnh trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước mọi bước ngoặt quan trọng. Thưa quý thính giả, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mọi bước ngoặt quan trọng đều đặt ra những lựa chọn đòi hỏi bản lĩnh, trách nhiệm, thậm chí là tinh thần dũng cảm, chấp nhận hy sinh lợi ích của mọi cá nhân. Hiện nay, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị lại tiếp tục đặt ra những đòi hỏi ấy đối với cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam yêu nước. Cách đây 50 năm, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam được giải phóng, non sông nối liền một dải, một kỷ nguyên mới mở ra với dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau ngày giải phóng miền Nam tròn nửa thế kỷ, chúng ta lại vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Để tạo đà vươn tới, sức bật, củng cố nền tảng, thực hiện thành công những mục tiêu, chiến lược trong giai đoạn mới, Đảng ta đã quyết liệt, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Từ khi có chính quyền, dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàng thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, để Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Vậy nhưng, không có chiến thắng nào được trải bằng hoa hồng, mà đòi hỏi những người dấn thân với cách mạng và những người Việt Nam yêu nước phải kiên gan, bền chí, dám chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung của cả dân tộc. Với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay, cũng vậy, tuy không phải đối đầu với kẻ thù thực dân, đế quốc, nhưng vẫn đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên của quần chúng nhân dân cần phải kiên định, bản lĩnh, trách nhiệm trước những đòi hỏi từ bước ngoặt lịch sử của dân tộc. Việc sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được đảng, nhà nước, các cấp chính quyền xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi cụ thể và công khai với toàn thể nhân dân. Mục đích của sắp xếp, tinh gọn nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, giảm bớt đầu mối tổ chức, giảm tầng nóc trung gian, giảm biên chế, tiết kiệm chi ngân sách, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời mở rộng không gian phát triển của mỗi địa phương. Vì vậy, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Một kết quả có ý nghĩa quan trọng khác là cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều người đã đạt được nhận thức chung rằng đây chính là thời điểm, thời cơ lịch sử đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của chúng ta cũng được bạn bè quốc tế đánh giá cao, có những quốc gia coi đây là mô hình để nghiên cứu, học hỏi. Có thể khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương, khu vực, vùng miền, có tính toán, cân nhắc cụ thể những yếu tố lịch sử, văn hóa, có nghiên cứu, tham khảo mô hình chính quyền của một số quốc gia, v.v. Thực tiễn cũng đã chứng minh những trầm tích lịch sử, văn hóa truyền thống đã ăn sâu, bén rễ, tích tụ trong mỗi vùng đất, hiện hữu, sinh động trong sinh hoạt và đời sống xã hội, luôn tồn tại trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân, sẽ tường tồn cùng năm tháng nếu mỗi người biết gìn giữ, phát huy, lan tỏa, không dễ mất đi chỉ vì việc sáp nhập, đổi tên vùng đất ấy. Để cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được tiến hành hiệu quả, cùng với phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện, cần tuyên truyền, giáo dục, động viên để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia bằng tinh thần xây dựng và những việc làm cụ thể, thiết thực. Song song với đó, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước và việc chống tư tưởng vụ lợi, chống chạy trọt trong sắp xếp, tinh gọn, chống thái độ làm việc cầm chừng, chờ đợi, chống tư tưởng cục bộ địa phương sau sáp nhập, chống biểu hiện nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác. Đặc biệt, kiên quyết không để các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các dịch vụ công đối với người dân bị đứt gãy, gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn. Đồng thời phải lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trách nhiệm cao, bảo đảm cho bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp, tinh gọn. Những bước chân thần tốc của cánh quân 50 năm trước đã mang lại một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất. Ở thời điểm mang tính bước ngoặt lịch sử này, mỗi người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm để vững vàng hòa cùng bước đi thần tốc của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn, tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.